Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 844, phong cách lệch lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Satori bị choáng váng bởi quả bom vĩ thú của chính nó, long mạch rốt cuộc đã cuốn lấy Satori kéo ra ngoài phạm vi làng lá. Nhưng vừa mới bay ra ngoài thôn không bao xa, Satori đã lắc lắc đầu, chậm rãi tỉnh lại. Hyuga Kagami thấy vậy nhíu mày, thầm nghĩ, không phải chứ, nhanh như vậy đã hồi phục. Lúc này hai con quái vật khổng lồ trên trời mặc dù đã bay khỏi thôn, nhưng cự ly vẫn chưa quá xa. Nếu như vẫn tiếp tục đánh nhau, không cẩn thận vẫn sẽ lan đến gần thôn. Growl, lúc này, Satori phát giác ra mình đã bị mang ra khỏi thôn. Ngay lập tức gầm lên một tiếng. Một tiếng gầm này của Satori dường như có thể trực tiếp công kích tâm linh, làm người nghe có cảm giác như trái tim của mình bị thứ gì đó bóp nghẹt lại. Khí huyết cuồn cuộn, cả người nhộn nhạo. Ngay sau đó, Satori điên cuồng vung móng vuốt lên, bắt đầu giãy giụa. Bởi vì không phải là chân thân, cho nên khi cận chiến long mạch cũng không phải là đối thủ của Satori. Vì vậy chỉ trong chốc lát, Satori đã thoát khỏi sự trói buộc của long mạch. Sau đó nó vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ màu đen, cố gắng quay trở về làng lá. Thấy tình cảnh như vậy, Hyuga Kagami lập tức hiểu ra trước khi rời đi, Hyuga Aoki nhất định đã hạ một mệnh lệnh gì đó đại loại như phá hủy làng lá cho Satori. Nếu không thì Satori cũng sẽ không cố chấp tấn công làng lá như thế. Quyết không thể để cho nó quay lại chỗ thôn. Hyuga Kagami nháy mắt hạ quyết định, cũng một lần nữa thôi động long mạch nhào tới. Dưới mệnh lệnh của Hyuga Kagami, long mạch cuốn lấy Satori đang tung cánh, đồng thời kéo Satori từ trên không trung rơi xuống một mảnh rừng cây. Ầm ầm, hai con quái vật khổng lồ rơi xuống, tức khắc phát ra tiếng động đất rung núi chuyển. Đồng thời cây cối trên mặt đất liên tục bị húc gãy đổ, nhấc lên bụi mù đầy trời. Công bằng mà nói, sức chiến đấu của Satori là hơn xa một con vĩ thú. Nếu chỉ xét đơn thuần về mức độ khó giải quyết, cho dù là cửu vĩ mạnh nhất trong các vĩ thú, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Bởi vì hai cái năng lực cảm nhận ác ý và phi hành siêu tốc của nó phối hợp lại, thật sự là quá khó giải quyết. Nếu như không có phương pháp đối phó chính xác, không có thực lực đủ để nghiền ép nó, thì cho dù là một nhẫn thôn mạnh như làng lá, cũng bất lực, không có biện pháp nào để giải quyết nó. Ở nguyên thời không, trong trận chiến đối đầu với con quái vật này, làng lá cũng đã từng xuất động gần như 12 tiểu cường. Còn có mấy vị tinh anh thượng nhẫn như Kakashi, Gai, Yamato, cộng thêm Hokage đệ ngũ lúc bấy giờ là Sunet và bát vĩ Jinchuriki Killer Bee của làng mây. Đội hình hoa lệ như vậy, cho dù là đi hàng phục cửu vĩ cũng là dư xài, nhưng vẫn không làm được gì được Satori. Thế nên có thể thấy được Satori là khó chơi đến cỡ nào. Sau khi kéo Satori rơi xuống mặt đất, Hyuga Kagami không chần chờ nữa. Lúc này kết ấn, thông linh thuật. Bành, dưới một làn khói trắng, một con dã trư khổng lồ xuất hiện. Đây chính là chiến thuật của Hyuga Kagami. Nếu long mạch dưới trạng thái chakra đã một đối một không thể áp chế nổi Satori, vậy thì hắn chỉ có thể tìm một sự trợ giúp khác mà thôi. Nhưng mà, tựa hồ là vì nửa đêm đột nhiên bị thông linh ra triệu hoán đến đây, nên dã trư có chút mơ mơ màng màng, sững sờ nhìn qua long mạch và Satori đang vật lộn, không biết phải làm gì. Hyuga Kagami liền tức giận mắng to. Chấm, đồ đần, còn thất thần ra đó làm gì? Mau tới hỗ trợ đi. Bị Hyuga Kagami mắng to thúc giục, hai mắt ngốc trệ của dã trư rốt cuộc khôi phục một chút thần thái. Sau khi thở ra một ngụm nhiệt khí, thì khí thế hùng hổ xông về phía Satori. Mắt thấy lại có một con quái vật khổng lồ đánh về phía mình, Satori lập tức bước ra khỏi sự cù nhây của long mạch, hai cánh mở ra muốn bay lên không trung. Siêu, đúng lúc này, dã trư mắt thấy mục tiêu muốn đào tẩu, liền giẫm mạnh cái móng trước, Một cỗ chakra to lớn lấy nó làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, bao phủ phạm vi mấy trăm mét xung quanh nó. Mà Satori ở trong phạm vi này, đang muốn giương cánh bay cao, thì bị một lực hút khó hiểu hung hăng kéo nó trở về mặt đất. Ngã cắm đầu xuống đất. Ngay sau đó, dã chư lao tới táp ngay vào đùi Satori một cái. Nghiến lấy nghiến để, tựa như lúc bình thường nó xé xác con mồi vậy. Satori bị táp vào đùi cũng lập tức triển khai phản kích. Song chảo hung hăng chộp tới dã chư. Chẳng qua dã chư da dày thịt béo. Song chảo Satori chộp tới, cũng chỉ để lại một vết máu nhàn nhạt trên người nó. Loại thương thế cỡ này, dã chư dường như chả có cảm giác gì. Vẫn nghiêm túc cắn xé đùi Satori như cũ. Tựa như thật sự xem Satori là gà rừng, chim rừng mà nó hay làm thịt vậy. Hyuga Kagami đã lui qua một bên. Lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới dã chư vừa đến đã ôm lấy cái đùi Satori gặm. Không biết phải diễn tả làm sao. Câm nín nói. Rõ ràng là một trận chiến nghiêm túc. Làm sao cứ mỗi lần triệu hoán ngươi ra, thì phong cách nó cứ lệch lạc thế nào ấy. Trong thôn, những tiếng nổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển từng đợt mãnh liệt, cộng với những tiếng gào thét xuyên thấu đêm khuya, chấn nhiếp tâm linh kia, cũng đã nói lên bên ngoài thôn đang triển khai một trận đại chiến liên quan đến sinh tử tồn vong của láng lá. Hokage đại nhân, ngài nhất định phải thắng đó. Hokage đại nhân, toàn bộ nhờ ngài. Thần linh ơi, xin ngài nhất định phải phù hộ cho đệ ngũ bình an. Không ít các ninja đã từng trải qua loạn cữu vĩ năm ấy, giờ phút này đều đang yên lặng cầu nguyện cho Hyuga Kagami. Đêm năm ấy, cùng rất tương tự đêm nay, chỉ là quái vật tàn phá bừa bãi trong đêm năm ấy là cửu vĩ. Mà người đối đầu với cửu vĩ để bảo vệ thôn là Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Còn tối nay quái vật đang tàn phá trong thôn là Satori không kém cạnh gì cửu vĩ. Mà người bảo vệ thôn, cũng giống đệ tứ năm đó, là người mới lên nhậm chức Hokage không lâu Hokage đệ ngũ Hyuga Kagami. Cũng chính vì thế, không ít ninja làng lá đều sinh ra liên tưởng không tốt. Bởi vì đệ tứ chính là chết trong trận đại chiến tối năm ấy. Cảm thụ được từng đợt rung chấn dưới lòng bàn chân. Người nắm giữ quái lực quyền như Sunet rất rõ ràng muốn tạo ra rung chấn cỡ này ở khoảng cách xa như vậy. Là phải cần một lực mạnh ra sao? Chỉ dựa vào điểm này, Sunet không khó để hình dung ra cảnh tượng kịch chiến ở ngoài thôn là thảm liệt đến cỡ nào. Nghĩ tới đây, Sunet dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với đệ tam ở bên cạnh. Sư phụ, để ta đi thôi. Thực lực con quái vật kia ngài cũng rõ ràng. Một mình Kagami nhất định là không xong. Đệ tam khẽ gật đầu. Mang đội phong ấn đi cùng đi. Nếu không phải là trong thôn còn chuyện tộc Uchiha phản loạn chưa có giải quyết xong, vẫn cần lão tiếp tục tọa trấn, thì chỉ sợ hiện giờ lão cũng đã sớm dẫn người chạy qua chỗ bên kia rồi. Đội phong ấn, đi theo ta. Sau khi quát to một tiếng, Sunet lập tức lao về hướng tiếng gầm thét và rung chấn truyền tới. Một lát sau, Sunet mang tâm tình khẩn trương rốt cuộc đã xuất lĩnh đội phong ấn chạy tới địa điểm giao chiến. Nhưng mà một màn trước mặt, lại khác biệt một trời một vực so với họ tưởng tượng. Chỉ thấy một mảnh chiến trường hỗn độn nơi xa. Có một con dã chư đang ra sức gặm lấy gặm để cái đùi của Satori. Trong lúc mất kiên nhẫn, thậm chí còn có thể gặm Satori quật lên quật xuống vài cái. Mà ở giữa không trung, con cự long màu tím xanh thì đang phóng từng quả bom vĩ thú oanh kích vào cái đầu Satori. Phát ra từng tiếng nổ ầm ầm mà lúc nãy họ nghe thấy trong thôn. Về phần tiếng gào thét, đúng là từ trong miệng Satori truyền ra. Chỉ là bây giờ nghe kỹ lại, thì trong tiếng gào thét này tựa hồ tràn đầy bi thương và thống khổ. Mà ở trên đỉnh đầu ba con quái vật khổng lồ này, Hyuga Kagami cả người đang được bao bọc bởi chakra màu tím, hai tay khoanh ngực, lẳng lặng trôi nổi giữa bầu trời đêm. Áo bào Hokage màu đỏ trên người tung bay theo gió, cách trương.